Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 97, chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Hoa, Phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ 18, và có lẽ là cái phẩm này bữa nay hết cái phẩm Tùy Hỷ Công Đức này, và đây là kỳ 48. Cái phẩm Tùy Hỷ Công Đức thì lẽ ra là nó không có nhiều vậy. Phật tử mà đọc kinh, tụng kinh nguyên văn thì nó rất là ít. Mà chính vì cái rất ít đó cho nên là nếu mà không có cái người mà triển khai thì các vị thấy cái phẩm Tùy Hỷ Công Đức này chẳng có cái giá trị là bao nhiêu. Và mình chẳng biết mình phải tùy hỷ cái gì. Nhưng mà tôi đã đầu tư mấy năm trời, tôi mới rút ra cái Tùy Hỷ Công Đức Pháp Hoa này là 28 phẩm. Mà mỗi một cái phẩm như vậy, người đệ tử Phật đều phải tùy hỷ, nghe, học, hành và sống theo cái giáo lý đó. Của 28 phẩm kinh nghĩa là coi như tùy hỷ toàn bộ giáo lý Pháp Hoa. Phải nghe Kinh Pháp Hoa, phải học Kinh Pháp Hoa, phải hành Kinh Pháp Hoa, phải sống theo cái giáo lý của Pháp Hoa, của toàn bộ Pháp Hoa là 28 phẩm. Thành ra trong này nó có 28 cái đoạn mà mình cần phải tùy hỷ. Đó là cái tinh hoa đúc kết để cho người Phật tử chúng ta dễ nắm những cái vấn đề mà mình cần phải tùy hỷ, cần phải nghe, cần phải học, cần phải tu theo, cần phải sống theo. Chỉ có Phật tử mà nói tôi rằng là đã thuộc, học thuộc hết 28 cái tùy hỷ đó, tôi rất là bằng lòng và khen ngợi cái tinh thần học đó. Học vậy là lợi lắm đó. Rồi chưa hết, học thuộc từng cái tùy hỷ như vậy rồi đó, các vị á, các vị có thể đi chơi ở ngoài đồng nội, ở ngoài mé suối, ở ngoài chân rừng, hoặc là ở những cái bóng cây mát nào đó, các vị nhớ từng cái vấn đề tùy hỷ vậy, rồi các vị tư duy cả cái chất lượng của toàn bộ giáo lý Pháp Hoa ở trong cái những cái mà ta đã đúc kết đó. Thế thì là cái sự lợi lạc nó vô cùng vô tận. Nó là những cái đề tài mà nó làm cho các vị thiền, gọi là ngồi thiền, gọi là tu thiền, hành thiền, ngoã thiền, đều nhờ cái đó mà mình thiền vô tận, mà không cần cực khổ phải tới trước chánh điện, không cần cực khổ phải đi qua Ấn Độ mà lại ở dưới gốc cây Bồ Đề, không cần cực khổ đi qua Ấn Độ tốn 5 cây vàng để lại 3 cái đống phân trâu cũ ở trong cái chỗ, 4 cái chỗ gọi là đất động tâm. Không cần, chỗ đó cất trâu cất bò ỉa cả mấy ngàn năm, dày cả mấy lớp đó, chẳng có cái đất nó động tâm gì hết. Anh nói vậy xin lỗi mấy người bỏ 5 lượng quan hỷ nha, có người tốn 5 lượng rồi đó để đi lại mấy cái chỗ đất đó gọi là 4 chỗ đất động tâm. Đó là người ta bài đặt vậy thôi, chứ còn đâu có phải lợi tới chỗ đó mà mình được cái gì. Học 28 cái tùy hỷ đó rồi là đề tài thiền vô tận, thiền suốt cuộc đời, lúc nào cũng có đề tài để cho mình thiền. Bởi vì chữ thiền có nghĩa là tư duy tu, tu tư duy. Mà tu tư duy thì nó mới là phát sanh ra trí tuệ. Cho nên nếu Phật tử mà có điều kiện mà học thuộc cái đó, rồi các vị tình cờ các vị nằm giống dưới gốc cây mưa, tôi giống chơi nhìn xanh bằng đêm, các vị vẫn có đề tài thiền. Thì bữa nay có thể là hết đây. Đây là phẩm chót. Phẩm chót là mình tùy hỷ về cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Thác thứ 28. Tùy hỷ cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Thác này mình tùy hỷ cái gì? Tùy hỷ rằng thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa là bồi dưỡng cái trí năng tri, đem lại cho con người sự giải thoát giác ngộ. Cốt yếu là ở nơi cái đức năng hành. À, bồi dưỡng cái trí năng tri để được thành tựu, để rồi được giải thoát giác ngộ là do mình thành tựu được cái, nó biểu hiện ra cái đức năng hành. Mà năng tri là trong giáo lý đạo Phật là tiêu biểu cho đại trí văn thù Bồ Tát. Còn năng hành đó là tiêu biểu là đại hành phổ hiền Bồ Tát. Thế thì đúc kết cái phẩm thứ 28 của bộ Kinh Pháp Hoa là phẩm Bồ Phổ Hiền Bồ Tát khuyên thác, tức là Bồ Tát Phổ Hiền khuyên mọi người phát cái tâm phổ hiền, phát cái hạnh phổ hiền. Mà phổ hiền là một vị Bồ Tát tiêu biểu cho hạnh, tức là hành đó, thực hành. À, do vậy cho nên là Kinh Pháp Hoa là các vị đại chúng để ý đó, mình học cái phẩm đầu, phẩm tựa đó, trong cái hào quang mà Phật phóng qua 18.000 thế giới phương Đông á, mà khởi phát cái vấn đề đó là Đại Trí Văn Thù giải đáp những cái thắc mắc của đại chúng và giới thiệu rằng Đức Phật mà hiện cái điềm phóng quang như vậy là Đức Phật sắp nói Kinh Pháp Hoa. Thì Bồ Tát Văn Thù là cái người mà phát khởi cái điều kiện để giới thiệu Kinh Pháp Hoa, đó là cái trí năng tri là tiêu biểu cho Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Và khi mà nghe rồi hết cái giáo lý Pháp Hoa này cộng lại là đúc kết cô đọng trong 28 phẩm, cái phẩm chót là Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện để nhắc nhở mọi người rằng là phải nghe hiểu rồi phải hành thì nó mới đem lại kết quả. Còn tri mà không có hành thì giống như là con mắt sáng mà hai cái chân cụt, không có đi đâu được hết. Thì con mắt sáng nó cái nhìn xa đó không đem lại cái lợi ích gì cho cái sự hiểu biết của mình, vì mình không đi đâu được hết. Mà con mắt sáng phải có chân mạnh thì mình muốn đến mục đích nào, du lịch ở đâu đều có thể đi được hết. Và cũng nên nhớ thêm rằng nếu mà hai cái chân mạnh mà hai con mắt không có, đuôi hoàn toàn trong bụng mẹ, mà hai chân thật khỏe thì hai cái chân đó cũng không được lợi ích cho cái con người đó bao nhiêu. Là vì hai cái chân đó có đi mà không có mắt là có đi, là cũng đi lẩn quẩn ở trong một cái khu vườn nào đó, cái nhà nào đó, cái xó nào đó mà mình quen vậy thôi, chứ còn không đi nhiều được. Để nói lên rằng là cái người học đạo là muốn tu, phát tâm dũng mãnh muốn tu, muốn đi trên đường giải thoát giác ngộ, chấp nhận hy sinh tất cả sự khó khăn, sự cực khổ. Nhưng mà nếu người đó không có học kinh, không có bồi dưỡng trí tuệ, tu sai, hành sát vô ích, không đúng chân lý, thì cái sự hành sát cực khổ đó không đem lại kết quả gì. Giống như người đi khỏe mà không có con mắt, là đi bậy không thì không có tới cái mục đích mà mình muốn đến. Cho nên để ý cái đó là cái phẩm này nè, cái phẩm đúc kết vấn đề, đem lại vấn đề tri và hành phải hợp nhất, phải khóa lại, mở đề là tri, mà là đóng đề lại kết luận là hành. Hai tri hành hợp nhất thì sự tu hành của người đệ tử Phật mới đem lại kết quả. Đó là một sự thật, toàn bộ giáo lý Phật là như vậy, chứ không có cái vụ gian sinh cầu nguyện gì hết. Tôi thì tôi thường nhắc nhở, bởi vì cái gian sinh cầu nguyện đó, cái đó nó ăn sâu vào trong tâm trí của những người có tôn giáo nói chung. Những người có tôn giáo là hở là gian sinh là cầu nguyện. Thì những cái tôn giáo như vậy so với đạo Phật, người ta gọi đó là đa thần giáo hay là nhất thần giáo, đều là những người tín ngưỡng mà chỉ gửi gắm tâm hồn ở trong cõi vô sắc, không đem lại kết quả gì. Trong khi đó giáo lý của đạo Phật là chỉ cần bồi dưỡng cho những người ở cõi sắc. Người ở cõi sắc làm thành tựu được sự nghiệp giải thoát giác ngộ, từ quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Dương Giác, Bồ Tát và Vô Thượng Bồ Đề là người ở cõi sắc. Người ở cõi sắc nghĩa là người thực tế, cụ thể, hiện hữu trên cõi đời này, gọi là người ở cõi sắc. Người thực tế hiện hữu trên cõi đời này muốn ăn lúa là phải gieo lúa, muốn ăn khoai là trồng khoai, muốn ăn bắp là phải trồng bắp, muốn ăn sầu riêng phải trồng sầu riêng, muốn ăn mít phải trồng mít, muốn ăn lâm châm tóc phải trồng lâm châm tóc mới có mà ăn, nghĩa là vô theo nhân và quả. Chứ người thực tế thì cõi đời này mà muốn ăn chôm chôm mà ngồi đây mà cầu nguyện không bao giờ có chôm chôm. Muốn ăn lúa ăn nếp nào đó mà không cái không cấy không cài là không bao giờ có cái thứ lúa thứ nếp mà mình muốn. Gian sinh cầu nguyện ai cũng đều không có kết quả. Đó là cái người của đạo Phật chủ trương thực tế hiện hữu cái cõi đời này, đó là người dựa trên cái cõi đời
mà vật chất này gọi là cõi sắc. Cái sắc có nghĩa là vật chất, cõi đời là sử dụng vật chất. Núi sông đất liền trời xanh mây nước cũng là một loại vật chất. Con người thượng cầm hạ thú cũng là một loại vật chất, mà con người là một loại vật chất cao cấp trong tất cả những loại vật chất khác. Do vậy con người có tư duy, có khả năng bồi dưỡng trí tuệ làm cho mình giải thoát giác ngộ. Ngược lại, cái người mà phải chịu nhiều đau khổ là vì mình không khéo bồi dưỡng cái trí tuệ của mình. Mình để cho mình sa vào cái cõi dục. Nó khổ là do mình sa vào cõi dục. Chính mình là người ở cõi sắc, mình có thể đẩy mình vào cõi vô sắc để gian sinh cầu nguyện lại lục những cái thứ mà không bao giờ có. Và chính mình, nếu mình không khéo học tu theo đạo Phật, mình có thể tự đưa mình vào trong cái cõi dục để mình chết trong si đa, trong dương mai, trong tử sắc tài khí, chết trong tài sắc danh thực thùy, chết trong tiền bạc, là nó đau khổ tràn ngập, là tại vì mình ở cõi sắc mà mình không khéo giữ được cái bản vị của mình ở cõi sắc. Mình lại gửi gắm tâm hồn mình, đưa cái tâm hồn mình, rồi cái hồn mình nó kéo cái thân mình vào trong cõi dục. Do vậy mà đau khổ triền miên. Đau khổ triền miên là tại vì là mình bằng lòng mình để cho mình tự trên cái giường ở mình té xuống cái đất. Té đất thì là phải u đầu, phải bể đầu, phải chảy máu chết chứ sao. Còn nằm trên giường rồi mà cứ gửi hồn trong chim bao, thấy này kia nọ, hay là tất cả trong chim bao, rồi đau khổ, rồi la, rồi hét, rồi khóc, rồi than, rồi cười kha khả, thì cái giường đó thì ta gọi là người điên, người khùng. Còn thật sự cái người mà nằm trên cái giường mà là không té đến đất, không bể đầu, không chảy máu, mà lại không gửi hồn ở trong những thứ chim bao mà bị bậy bạ, thế thì người này ngủ rất an lành quá chừng. Ngủ một giấc là nó khỏe vô cùng. Thế thì cái giường đó là ví cho cái người cõi ở cõi sắc cụ thể nằm trên giường có nệm đàng hoàng, mà tháng này mà nếu có được cái máy điều hòa không khí nữa là hết ý, là nằm trên giường đừng cho lăn dưới đất, nghĩa là đừng cho rơi vào cõi dục, đừng cho gửi gắm tâm hồn trong chư bao, nghĩa là đừng có đưa vào mình cho cõi sắc, mà mình nằm trên cái giường của mình đó. Cái kiểu tu của đạo Phật là vậy đó, cho nên là tôi nói tới ngày chết thôi, hễ nói đạo là nói đánh đổ cái gửi gắm tâm hồn, cái cầu nguyện gian sinh lại lục cúng bái, không có cúng gì hết á. Phật không cần cúng, Phật là ai đâu mà cúng, mua đồ ăn mình ngon đó, tức là cúng Phật rồi đó. Bởi vì mình là Phật mà, tất cả mọi người là Phật mà. Hễ có giác ngộ, có trí tuệ, có nhận thức chân lý, sống đúng chân lý thì mình an lạc, mình giải thoát, thì mình làm Phật. Thế thì mình mua đồ mình ăn là mình cúng Phật rồi, rồi mình cho mọi người khác ăn ngon cũng cúng Phật rồi. Còn nói chi mà cúng ông bà cha mẹ nữa, là gọi là người hiếu cúng Phật, vậy là quá tốt. Đó là đạo Phật là vậy, dựa trên cõi sắc mà tu hành mà làm nên đạo nghiệp. Cho nên tri và hành là bộ kinh Pháp Hoa này mở màn là tri, mà đóng màn lại là hành, chứ không có mong cầu cái gì khác, không có danh sinh cầu nguyện gì hết. Cho nên là học kinh Pháp Hoa là để mà bồi dưỡng cái trí năng, năng tri. Trí năng là đại chúng nhớ là trí năng là đối với sở, năng tri là đối với sở tri, năng hành là đối với sở hành. Tôi nói thí dụ như mình học Phật về là cái trí mình bồi dưỡng, trí mình là trí năng tri, mà còn tìm hiểu chân lý. Thí dụ như giờ Đức Phật dạy là thế gian này là vô thường, là khổ, là vô ngã, đó là tam pháp ấn của đạo Phật. Thế thì là vô thường, khổ, vô ngã là nó là cái đối tượng sở tri mà con người là đệ tử Phật này nè cần phải tìm hiểu coi có thật sự là vô thường không. Phật nói vô thường, vạn vật đều vô thường, mà vạn vật có thật là vô thường không? Núi sông đất liền nhà cửa trời trăng mây nước có phải là vô thường không? Thế thì mình lấy cái trí năng tri của mình mà vô vào lời dạy của Phật, quán chiếu tư duy, mình phân tích, mình thấy thế là giáo lý vô thường là đúng. Bằng cớ là cái thế giới này nó hàng cả hàng ngàn tỷ năm rồi, mà các nhà khoa học người ta đã từng nghiên cứu được đó, là không biết bao nhiêu trăm ngàn lần biến diễn, không biết bao nhiêu hành tinh thiên thể nó đụng nhau, nó chạm nhau, nó tan nát rồi sinh ra, nó diễn biến ra liên tục. Trong đó kể cả quả đất này là một cái miếng sức mẻ của một cái hành tinh thiên thể lớn vô cùng vô tận, nó dâng ra đây. Có người thì nói nó là một cái cục lửa của cái ánh sáng mặt trời, nó quay mạnh quá rồi nó văng ra, nó té ra đây một cục, rồi cái cục lửa này nó tự lần lần nó nguội lại, nó nguội dần 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 nó thành khối lại, rồi cái vỏ trái đất bây giờ mình ở đây là do cái nó nguội, là còn cái trong lòng trái đất một khoan sâu ở trong đó là nước sôi là mấy ngàn độ, còn chưa kể là lửa phục lên các cái núi lửa đó là nó phát xuất từ cái lửa ở bên trong, nó chưa nguội đó, nó phục lên đó, thành ra núi lửa. Thế thì là sự vật nó biến chuyển như vậy, non sông nó biến chuyển như vậy, sông Hồng nó biến chuyển như vậy, nó cái cửa của sông Hồng nó đổi bao nhiêu là chục cây số trong bao nhiêu trăm năm nay, sông Tiền Giang Hậu Giang nó biến chuyển như vậy, có những cụ lao biến mất, có những cụ lao sanh ra. Thế thì là đất đai là vô thường rồi, còn như con người là vua chúa, bao nhiêu đời vua, triều vua mà mình biết gần nhất là triều vua Gia Long, mà tôi mới đi Quế Bẩm tôi ra tôi thăm các cái lăng đó, tính ra là có 143 năm gì đó trong toàn bộ mấy chục đời vua. Và trước kia nó nguy nga, nó đồ sộ, nó bóng bẩy, nó uy quyền thế lực bao nhiêu, thì bây giờ nó điêu tàn, nó cũ kỹ, nó rách nát, không còn cái uy quyền thế lực gì nữa hết, để cho khách tham quan chơi vậy thôi. Đấy, thế thì là sự vật nó biến chuyển vô thường vậy đấy. Nguyễn Du đã trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng nó khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Và Quyền Thanh Quang này nó tạo quá ghê chi cuộc khí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh xương. Lối xưa xe ngựa, hồn thu thảo, ngõ cũ lâu đài, chỉ còn là bóng địch dương. Đá thì vẫn rơi gan cùng với nguyệt, nước thì còn cao mặt với tang thương, ngàn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đây người đây luôn đoạn trường. Đó là đúc kết lại sự vật là vô thường, nó sinh ra cái niềm đau đớn của nhà thơ. Thế thì là giáo lý vô thường là đối tượng sở tri, mà cái óc của con người đệ tử Phật học cái giáo lý vô thường, bồi dưỡng cái năng tri của mình để nhận thức cho được cái chân lý sở tri có đúng không. Cái luận rằng đúng và đúng, cho nên là trong cuộc đời mình có gặp cái gì vô thường là không có đau khổ, không có sợ hãi. Trong đó có cả cái già, cái bệnh, cái chết cũng không có sợ hãi, không có đau khổ. Đó, cho nên là cái chữ năng tri, sở tri là vậy. Giáo lý sở tri là vô thường. Phật nói rằng là con người ở trên con đời này khổ có không? Đó là giáo lý mà Phật nói, là cái sở tri đối tượng mà mình cần vận dụng cái lý trí năng tri của mình để coi cuộc đời này có khổ không. Có Phật tử mới nói tôi đây, con đang học đàng hoàng, phát lên 18 tuổi rồi, nghĩa là mà con nhà giáo dục đàng hoàng, tu hành nhàn cho trường nữa, mà giờ con nó phát lên nó không học nữa, nó bỏ đi chơi lêu lỏng, chưa đến nỗi tác tệ nhưng mà là bắt đầu đau khổ rồi, có đủ khả năng cho đi học không học nữa, mà con mà nó không học nữa thì biết nó sẽ ra sao rồi. Tài năng chưa có mà học thì ngưng, biết nó ra sao rồi. Nó sinh ra một cái thứ khổ vì con. Rồi nếu mà chẳng may á, mà nó không có hồi đầu phản tỉnh á, nó ăn chơi, nó trác táng, nó theo bè bạn xấu chút nữa đó, thì tiền của cha mẹ có thể không giữ được đâu. Đó là cái khổ về tài thuộc ngũ gia, mà trong đó là con hư phá tan. Chưa kể là giặc cướp, chưa kể là nước lục cuốn đi, chưa kể là quá hoạn trái, chưa kể là chính phủ. Trời ơi, bây giờ nhà cửa sao mà muốn quy hoạch, quy hoạch là dở, nghe nó mạch vô cùng. Ở tỉnh giờ cũng vậy, tôi quy hoạch mới là nhà cũ, tôi coi như bồi thường cái chuyện đó thì thương lượng, nhưng mà giàu sao nữa là cực khổ vô cùng. Thế thì là khổ có không? Có. Đấy, thế thì là cái khổ là cái đối tượng sở tri, mà cái trí năng quán tư duy của mình là năng tri. Người vô ngã và không, sự thật cuộc đời có vậy không? Thì còn gì nữa, có ông vua nào mà ở ngôi lâu dài đâu, thường thường là vua còn mau chết hơn là người thường. Là bởi vì vua là trong cung Quán Âm Phúc có câu là của cung phi mà than thân trách phận mình, nói câu là ngán thai cái én 3000 một cây cù mọc biết nhìn cành nào. Một ông vua mà cả 3000 cung phi, mình là một cung phi trong đó thì mình biết mình đậu đâu, giờ đây nó đậu bích trên trời rồi. Do vậy mà vua chết sớm, đừng nói tại sao, đừng quán trời đất bất công, đừng trách lòng người nham hiểm, không ai phá hoại ta nhiều bằng ta, là mỗi bữa cứ giật 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 lộn Vật lộn biết chết, chết gì vật lộn không vậy. Vua mà bắt vật lộn hoài thì sao chịu nổi. 3.000 một cây cù mọc, một cây cù mọc là cái cây mà không có nhánh nhiều, mà 3.000 con chim thì chỗ nào mà đậu vậy đấy. Thì cái cây nó thử hỏi còn da đâu được nữa chứ, chim nó đậu vô không còn cái miếng da nào láng được hết thì chết. Cho nên vua chết yểu không à. Lâu lắm mới có ông vua sống hơi dai dai, mà không dai hơn ai, dai hơn mấy ông vua chết yểu vậy thôi. Cho nên vấn đề là vô thường khổ, vô ngã là sở. Sở thì mà cái trí tuệ của ta học chánh pháp, tư duy chánh pháp, ta thấy ta bồi dưỡng trí năng gì để nhận thức chân lý. Vô thường khổ, vô ngã là tam pháp ấm, là ba. Người nào hiểu được cái chân lý đó là bật đóng dấu, còn nói cái đó là đúng đó con. Con nhận thức được giáo lý vô thường như vậy là như là đóng cho con dấu. Một dấu. Và bạch Thế Tôn, con nhận thức cuộc đời là khổ có thiệt đó Thế Tôn. Phân tích, Thế Tôn nghe coi. Nói phân tích được rồi Thế Tôn đóng vào dấu thứ hai. Bạch Thế Tôn, con nghe hiểu được vấn đề vạn vật này, tôi có đời này là vô ngã và cuối cùng nó dai không, bởi vì nó như sinh như quyển. Bạch Thế Tôn, con nhận thức như thế có đúng không? Phật đóng vào con dấu thứ ba gọi là tam pháp ẩn. Ấn là con dấu, nói trúng đóng dấu. Thành ra là tam pháp ấn, vô thường khổ vô ngã là đối tượng giáo lý sở tri. Còn cái đầu óc tư duy để nhận thức cái chân lý đó cho đúng, đó là năng tri. Ta đã học để ý mấy cái đó đó. Chúng ta phải bồi dưỡng cái kiến thức năng tri của ta để nhận thức cho đúng chân lý. Mà nhận thức đúng chân lý là Như Lai xác định ấn khả, cái ấn tức là bằng lòng đóng dấu cho, là con nói như thế là đúng. Vừa vào giáo lý đó mà con tu, con có thể có giải thoát giác ngộ. Cho nên Như Lai đóng dấu cái ấn là vậy. Cho nên cái ni sư Thanh Hải mà truyền tâm ấn mà từ bên Mỹ mà gửi người ta về truyền ở đây là tôi phục quá trời quá đất. Cái đó tôi hết nói nổi. Mượn cái sai của người khác về, về rồi đem cái hình ảnh về là ở bên đây vậy à. Có người nghĩa là chấp nhận cái gì đó, nói là ra và câu gì đó vậy, cái là bên kia đóng dấu. Gọi là truyền tâm ấn. Rồi cũng có người thọ lãnh cái truyền tâm ấn như vậy. Thì theo giáo lý đạo Phật thì không phải, không được. Nhưng mà trên đời này tâm người bán dặn người mua, mình bài bác người ta, mình công kích người ta không có được. Ai có nhân viên nào, ví dụ như người nào mà biết bao nhiêu người là cái công ty Hạ Long mà đồ hộp mà ta gỡ cái nắp năm 96 ra, rồi ta dán cái nắp 2000 mà cũng có người mua như chứ bộ. Là gì ta mua lọc? Là vì người ta không có đọc báo. Không có đọc báo là mua lầm. Cá hộp mà đã 2 năm rồi, giờ nó phùng nó kỳ lên rồi, giờ gỡ giấy nó bỏ, dán cái đắp từ 96 tới 2000. Vậy mà vẫn có người mua. Là sao? Là tại vì ta không có điều kiện đọc báo. Tại vì không ai nói cho người ta nghe. Thế thì là về mặt tôn giáo nó cũng vậy. Nó cũng có cái thứ đáp dởm, đáp giả. Có thứ không có kiểm phẩm đo lường chất lượng gì hết, nhưng mà đem ra bán thị trường cũng có người theo. Thì đó là tùy trong người bán dẫn người mua, đó là kinh tế thị trường là nó vậy thôi. Do vậy cho nên là tôi cũng nói với các Phật tử là để ý mà học, học đạo mà hành đạo mà tu. Không khéo là chúng ta đi mua đồ lầm, giống như y ra chợ mua đồ vậy. Thì mặt tôn giáo cũng y như vậy, không có gì khác hết. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù tiêu biểu cho cái trí năng tri xuất hiện ở phẩm thứ nhất để khai đạo cái giáo nghĩa đại thừa diệu pháp liên hoa. Còn Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền cuối cùng mới xuất hiện để động viên cái tinh thần hành giả pháp hoa với cái nhan đề là Phổ Hiền khuyến pháp thứ 28. Mỗi khuyến pháp tức là khuyên mọi người phát tâm. Mỗi đêm Phật tử thường tụng cái bài đó. Cái bài đó giáo lý sâu sắc lắm. Gọi là cái bài sám. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả trinh tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, Bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Đó là 10 cái nguyện của Phổ Hiền, nguyện làm những việc đó. Nhưng mà trong Kinh Hoa Nghiêm người ta giải rộng lắm, nhất giả lễ kính chư Phật là như thế nào. Không phải cái kiểu mà lễ như là mình lễ trên chánh điện vậy đó, là bằng được với cái phần triệu nào của Phổ Hiền đâu. Không. Lễ kính của Phổ Hiền là sở hữu thập phương thế giới trung tam thế nhất thiết nhân sư tử. Trong 10 phương thế giới này nếu có bậc nhân sư tử nào, nhân sư tử tức là chỉ cho Phật. Ngã chỉ thanh tịnh thân ngữ ý nhất thiết biến lễ tận vô dư. Con sẽ dùng cái thân, cái khẩu, cái ý thanh tịnh của con mà tất cả Phật trong 10 phương pháp giới đó, con sẽ lại hết, không có chừa một ông nào mà con không lại. Cái biến lễ tận vô dư Phổ Hiền hạnh nguyện quay Phật thần lực Phổ Hiền nhất thiết Như Lai tiền. Con dùng sức Phổ Hiền của con mà con ứng hiện trước Như Lai đông bất khả thiết vô số đó. Rồi nhất thân phục hiện sát tần thân, một thân này con lại hiện ra vô lượng vô số vô biên thân nữa. À, rồi vô lượng vô số vô biên thân đó, nó nhất nhất biên lễ sát tần Phật. Mỗi mỗi cái thân mà con biến hiện ra, nhiều không thể nói đó. Lại Phật nhiều cũng vô lượng như là vi trần trong 10 phương thế giới vậy. À, đại để là như thế đó. Nhất giả lễ kính là lễ kính như vậy. Cho nên lễ kính không phải là lễ kính chỉ một ông Phật. Nói như vậy là nói cái gì? Có nghĩa là tu cái hạnh Phổ Hiền á, là đi đâu người ta cũng vẫn không rời cái Phật tánh của ta. Đi đâu ta cũng nhận thức được cái Phật tánh của chúng ta đã khắp cùng bao la trong vũ trụ. Do vậy mà chỗ nào đi đâu coi như cũng gặp Phật, cũng nhìn Phật hết. Cho nên nói lễ là lễ vậy đó, chứ không phải mà lễ mà mình quỳ lên rồi mình lại xuống làm cho cực khổ, cho nó nổi nực, cho nó ướt áo để lấy cái đó làm công đức, không phải đâu. Nghĩa là nhận thức rằng Như Lai Thế Tôn là đầy ngập trong không gian vô tận, mà con thì hiện thân Phổ Hiền của con, cái sức tinh tấn của con nó cũng đầy ngập trong hư không vô tận, mà đi đâu con cũng có lễ được Như Lai hết. Có nghĩa là con nhận thức chân lý rằng chỗ nào cũng có Phật. Cho nên con đi đâu con cũng vận dụng cái trí thanh tịnh giác ngộ của con mà con nhận thức chân lý, con sống với Phật, con cung kính cái đức tánh thanh tịnh giải thoát giác ngộ đó, chỗ nào cũng có, đi đâu con cũng thấy ra được cái tánh chất thanh tịnh giác ngộ đó. Ai cho nên nói rằng lễ mà kỳ thật không có lễ. Lễ cái đó thì gọi là biến nhập pháp giới lễ trong bảy cách lễ Phật, cũng gọi là thật tướng bình đẳng lễ, thấy được cái chân lý, cái tánh chất chân lý của đạo Phật là Phật là biến nhất thiết xứ. Cái tâm thanh tịnh đó nó phổ biến thì chỗ nào cũng có Phật. Mà nếu mà mình đem cái tâm thanh tịnh của mình mà trong sáng thanh tịnh rồi thì mình đi đâu thì cái tâm thanh tịnh trong sáng của mình cùng với cái Phật mà pháp thân biến cái thiết xứ đó chỗ nào cũng có. Do vậy cho nên là nói rằng lại mà người ta không có lại gì hết. Không lại gì hết mà lại rồi tất cả vô số vô lượng vô biên. Đó là nhất giả lễ kính chư Phật đó. Cho nên cách lại Phật thì tôi cũng nói nhiều lần mà nó có cách không có lại mà lại rồi hết. Đó là phát trí thanh tịnh mà không có lễ mà gọi là lại Phật rồi. Chánh quán tâm thành, cái người mà tu chánh quán tu thiền định á, không có lại Phật mà coi như lại rồi. Cái người mà thật tướng bình đẳng lễ, nghĩa là nhận thức được cái chân lý thật tướng của vũ trụ của vạn hữu rồi, tự sống đúng với cái thanh tịnh của vạn pháp của tâm mình là coi như lại Phật rồi, mà không hề có đứng lên có lại xuống. Cho nên là Phổ Hiền là cái hạnh đó, là nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật, ư nhất trần trung trần số Phật, các xứ Bồ Tát chúng hộ trung vô tận pháp giới trần diệt nhiên, thâm tính nhất thiết giai trung mạng. Chư Phật bao nhiêu vô tận trong pháp giới, Bồ Tát vô tận trong pháp giới, con đều thâm tính hết. Đó là nhất giả lễ kính chư Phật của Phổ Hiền đó. Cho nên đại chúng để ý, mình học kinh rồi mình phải giả là minh Phật chi lý, phải tìm hiểu cái lý nhà Phật. Cho nên cái Phổ Hiền này nói đúng ra không phải là ai hết á. Trong này nè, nếu mà các vị mà sống đúng với cái tinh thần mà của đạo Phật á, là mỗi một vị là đều là Bồ Tát Phổ Hiền được hết, chứ không phải là chỉ có cái ông Phổ Hiền hồi xưa mới có. Phải hiểu, mà hiểu ông Phổ Hiền là chỉ có một ông hồi xưa thôi là chưa hiểu đạo Phật, cũng như hiểu đại trí văn thù chỉ có một ông hồi xưa thôi là không hiểu đạo Phật. bất cứ ở đây ông nào cũng có thể thành đại trí văn thù được. Bởi vì đại trí văn thù là chỉ cho cái ông đó, là cái ông mà cái trí tuệ sáng suốt nhận thức được cái chân lý, đạt tới cái tận cùng chân lý, thì người đó gọi là đại trí văn thù Bồ Tát. Cho nên những cái đức tính mà biểu trưng ở trong đạo Phật, cái đó phải để ý, đó là đức tính biểu trưng của một cái hạnh tu. Tôi nói lại cho đại chúng mà ai để ý rồi, tôi đã nói rồi cái vấn đề một quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không độ như phía khổ ách, cũng y như vậy. Quán tự tại Bồ Tát là không chỉ cho một người Bồ Tát nào, mà bất cứ là ai mà người này có khả năng quán về, vận dụng về cái trí tuệ bát nhã ba la mật, mà quán chiếu vào cái đối tượng ngũ uẩn, mà nhận thức được cái tính chất của ngũ uẩn là giai không. Ngũ uẩn là sắc, uẩn, thọ, tưởng, hành, thức, tức là thân tâm và cảnh giới này nhận thức được. Thân tâm cảnh giới giai không, gộp lại là ngũ uẩn giai không. Thì cái người đó, cái người mà hành thâm cái chân lý mà quán chiếu thấy ngũ uẩn giai không đó, mà đến cái mức quán chiếu tới cái mức mà cái tự tại nghĩa là đi đứng nằm ngồi ở trong nhà, ngoài đường phố, ngoài ruộng, ngoài rừng, ngoài suối, ngoài núi đó đều thấy giống nhau, không có lúc nào mà sao lãng, không có lúc nào mà bị vô minh nó che lấp, mà thấy nó dài có trở lại, mà lúc nào cũng nhìn đâu cũng thấy là cái tính chất dài không như quyển của giả pháp đó, ta gọi là quán tự tại Bồ Tát. Một Bồ Tát đó cái pháp quán của họ được tự tại. Thế thì người đó sẽ độ những cái khổ ách, nghĩa là không có khổ ách nào làm cho họ khổ được. Cho nên cái chữ Bồ Tát là không để cho riêng ai. Ai có khả năng làm được cái việc như vậy đều có sự giải thoát giác ngộ bằng nhau. Ai có khả năng nhận thức chân lý mà đạt tới cái chỗ mà là căn bản trí. Cái trí mà nhận thức tận cùng cái chân lý của giải pháp thì gọi đó là đại trí. Còn ai có sức tinh tấn mà nhận thức chân lý lúc nào cũng như lúc nào, không bao giờ có bị cái sự vô minh nó bao trùm trở lại, đi đâu cũng đều là thấy chân lý, thế là người đó là đại hành phổ hiền, là nhất giả lễ kính chư Phật bằng cái kiểu ở đâu cũng có Phật. Đấy, cái đó thì cái việc tu hành của mình nghĩa là bắt đầu sẽ không có cực khổ, không có khó nữa, mà có đem lại sự an lạc thật sự. Còn bằng không thì mình lại mà Phật mà có đối tượng ở trên bàn đó, cái đó là để cho người ta mới, người ta không có điều kiện học Phật, ta phát khởi cái lòng tin, ta thỉnh vậy thôi. Cho nên nói việc này rồi, cách đây là cỡ khoảng 30 năm về trước cũng vậy. Hồi tôi ở Trà Vinh, các Phật tử tại thỉnh thoảng tới lưu họ thăm, rồi họ nhờ tôi thỉnh Phật. Thỉnh Phật thì tôi lại chùa Ấn Quang có, lại chùa Từ Nghiêm có, lại đây có, sao tôi nhìn ông nào cũng đấy, không có gì bằng hết đó. Không có Phật nào tôi dưới hết á. Tôi nhìn trong đó không có Phật, không bắt cái cục vậy. Thành ra rồi tôi cà lơ vậy, cái lâu lâu tôi nói thôi thì Phật tử là có dịp rồi ghé thỉnh nè. Chứ tôi thỉnh không được các em. Mà đúng rồi. Chưa kể là cái kỹ thuật kém. Kỹ thuật mà làm ông Phật kém. Trời ơi, tôi có một lần mà người ta thỉnh ông Phật, người ta cho tôi mà tôi không chịu vậy. Người ta gần như xài xẻ tôi gần chết á. Làm cái kỹ thuật mà khéo đi nữa, dưới con mắt tôi nhìn còn không có Phật mà. Không chi là tạo một ông Phật mà đã để là lùng sủng, thí dụ vậy. Nếu mà đứng là kéo ra đó thì là không đủ thức tất. Một con người dù là ngồi, dù là đứng đi nữa, cho ta nó có cái thức tất cho cô đó chứ. Hồi xưa tôi học vẽ đó là con người lấy cái đầu này nè, làm thước. Một con người trung bình mà vừa đẹp đẽ đó là lấy 7.5 là làm cái bề cao. À, từ lấy cái đề làm thức nè, đo con người là từ thân cho tới chân là phải 7.5, thì vẽ ra cái hình đó là nó cân đối con người. Còn cái tay là 3.5 từ đây ra đây, chứ cái tay mà làm về thước thòng ra buông xuống nó đụng tới gót thì sao tay được. Rồi làm tay ngắn ngủn thì con người cao mà cái tay có khúc sao được. Cho nên là nó có cái tỷ lệ thích, nó phải cân đối của nó có cái luật. Rồi làm ông Phật gì mà dòm ra là nếu mà nắm kéo ngài lên được á là không đủ thức tất nha. Thì dưới mắt tôi đã nhìn ra là làm đúng thức tất, tôi còn coi trong đó không có Phật. Đơn hà thiêu mộc Phật, một viện chủ là tu mi, nhất trường kỳ đặc sự mà thiên hạ thiểu nhân. Thì nhân kia người ta đem Phật ra ta trẻ, ta kiếm sanh lợi, không có ta trẻ nữa. Dưới mắt của Đăng Hà thiền sư là Phật không có trong đó. Cho nên là nhờ tôi thỉnh Phật tôi thỉnh không được, tôi thấy không có Phật. Là cái thứ nhất rồi. Cái thứ hai nữa là làm nổi cốt với em. Mặt mày Phật mà làm giống như mấy cô ca sĩ, làm sao tôi chịu nổi. Phật mà môi son rồi má phấn rồi vẽ chứ mày công phúc như làm vậy, muốn giận vậy thì đưa đi làm người mẫu thời trang 40 chứ Phật tờ gì. Cho nên nhìn vô cái tự nó mắc cỡ rồi, là sao mà bảo tôi thỉnh Phật về thờ được. Cho nên nhờ hoài thỉnh không được. Phật thì không thiếu gì mà nhờ tôi mua không có. Đó là sự thật đó. Là do trong lòng tôi sao mà tôi bên ngoài vậy. Tôi nhìn tôi thấy sao phải Phật, cho nên mua giùm tôi mua cũng được. Dầu mua về cho tôi 500 triệu gì tôi cũng không mua, mua không được. Do vậy mà tôi không biết sao. Tôi đi ngoài Huế kỳ này á, các thượng tọa ban hoằng pháp phải tặng cho tôi một tấm tranh, một cành trúc thiêu thật là đẹp. Mà để chữ thiết trực tâm hư. Tôi còn thêu luôn mấy chữ phong lai sơ trúc, phong khứ trúc bất lưu thanh. Gió nó thổi đến trúc, nghe vi vu, nghe kẻo kè, nhưng mà gió đi rồi, cây trúc, cây tre nó không bao giờ giữ cái tiếng lại, không giữ gió cũng không giữ tiếng, phong lai sơ trúc, phong khứ trúc bất lưu thanh. Mà nếu người học Phật mà sâu thêm giới nữa, nó là nhãn đổ hàng đàm, nhãn quá đàm vô lưu ảnh, cái nhãn nó đến cái ao, bay ngang qua cái ao, rồi nó lội xuống cái ao, nên nó kiếm cá nó ăn, nhưng mà khi mà con nhãn đi rồi là cái ao, cái đồng đó không hề có cái ý giữ lại cái bóng nhạc. Trong đó thêu rất là đẹp, chữ thảo ra hoàng, phong lai sơ trúc, phong khứ, chân, trúc bất lưu thanh. Thì thêm mấy chữ nào, tiết trực tâm hư, nghĩa là cái lóng, cái tre là, chỉ có cái tre là cái lóng nó suông mà cái ruột nó rộng. Nghĩa là trong ruột nó không có cái gì khác, bên ngoài sao là trong ruột nó vậy. Thành ra là bây giờ tôi còn để thằng chùa Bảo Đà. Tôi bảo mấy cái cô học trò, cũng là học trò Huế, nghiên cứu giùm tôi coi cái đó là vô tình mua người ta theo sẵn người ta bán hay là hữu ý. Nếu mà thật sự mà hữu ý như vậy thì tôi lại những cái người tặng tôi ta là cái chơi, rồi kể từ đó về sau tôi lăn ra chết bất cứ lúc nào tôi cũng mãn nguyện. Tại vì từ đây mà ra Huế mà tôi làm được, mà cắt mà hòa thượng mà biết được cái việc đó thì tôi còn gì nữa, nó ngon vô cùng vô tận. Được tặng mấy cái chữ đó mà nếu thật sự là hữu ý là tôi vô cùng vô tận. Cho nên cái lòng sao là cái lòng tôi nhìn thấy không phải Phật là không mua, mà không có gì mua không được. Phật tử muốn là mua chứ còn tôi không thấy Phật ghê gớm gì đó. Mà mua giùm Phật tử là thế nào cũng được tiền lọc thôi, mà không mua không thấy có Phật. Mấy chục năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Gần đây người ta mua ta cho ông Phật là gần cả triệu bạc, Phật có nhiêu gà mà tôi coi sao tôi nói giống thanh tòng quá vậy. Trời ơi, người ta mua Phật mà Phật quậy quá. Mà đem về cúng tôi nói sao tôi giống thanh tòng, cải lương quá, sẵn giả, là hậu quả cái gì? Trời ơi, người ta vẫn muốn tào máu ra đó. Mà thiệt, thanh tòng đẹp thiệt. Nhưng mà đẹp là đẹp, thanh tòng đẹp là đẹp, tính hậu quả cải lương. Còn Phật của tôi mà đẹp kiểu thanh tòng là chết tôi rồi. Rồi cuối cùng là trả cho thì được nha. Để trong nhà không chịu nổi. Chẳng lẽ tôi thờ thanh tòng à? Này, tôi nhìn tôi thấy như đẹp như thanh tòng vậy. Thành ta trả cho cái được rồi, mà trả là ta giận tần ai á. Mà trả, rõ ràng là thiết trực tâm hư. Kỳ lạ thiệt. Cái chứng vậy cho nên khó thương. Vì vậy mà lâu lâu là hát đời tôi cô đơn, nên đi đâu cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn, nên làm chi cũng lờ làng. Thương gì nổi thương. Người ta là tiền bạc hết sức nhiều, mà cho thì nói vậy à. Mà tới trong ngàn, cái lúc đó mắc lắm, mà làm tượng Quan Âm mà ở ngay cái chỗ Quỳnh Mai Tịnh Thất đó tôi. Làm rồi là cho thêm bao nhiêu cái vàng. Tôi nói không có được. Đối với tôi Quan Âm mà không có phơi xác ở ngoài trời vậy được. Cho nên cho bao nhiêu cây cho không mà lấy, chứ còn mình làm Quan Âm rồi cho thêm không lấy. Mà tôi muốn làm vậy. Không lấy. Tiết trực tâm hư. Cái lóng nó thẳng, cái ruột nó rỗng. Đối với nho học đó là trúc là xưng quân tử, mà tùng là hiệu trưởng phu, Cho nên là người ta vẽ tranh là thủy mạc đó, người ta ưa vẽ cái tùng, tùng lộ, tre, cái tùng với cò. Còn trúc, điểu, trúc, tre lại với chim. Ta vẽ cái trúc là có, là ta tặng trúc là biểu trưng cho người quân tử. Người quân tử mới được tặng cái tre. Người trưởng phu mới được tặng cái tùng. Hai cái đó mà tặng là tranh đó là quý á. Mà nếu mà dùng ý nữa là tặng đó là nghĩa là người ta quý mình bằng cái tính chất trượng phu và quân tử. Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Phổ Hiền cuối cùng mới xuất hiện để động viên tinh thần hành giả pháp hoa với cái nhan đề Phổ Hiền khuyến pháp thứ 28. Điều đó nói lên kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa không phải là cái thuyết kinh để cho mọi người đọc tụng được phước. Biết như vậy thì làm sao mà ai thương nổi. Kinh của người ta có tụng mỗi đêm là cả chục ngàn người. Mà giờ đây viết là nói rằng không phải để cho mọi người đọc tụng được phước. Mà hành giả pháp hoa phải là người tri. Cái chữ to là hành hợp nhất. Mới đem lại kết quả lớn lao được. Hành giả pháp hoa phải là người tri. Cái tri viết to lên là chữ in lớn là hành hợp nhất. Mới đem lại kết quả lớn lao. Cái đoạn này nó có nhảy, nó nhảy mấy chữ, nhà in sắp nhảy mấy chữ tôi đau còn hơn là cắt cái tim đó. Nó nhảy mấy chữ là không phải để cho mọi người thọ trì đọc tụng được phước được thêm nè, mà hành giả pháp hoa phải là người tri đông mau hoặc kép chỉ to hành rồi mới là nhảy như đó đó, rồi mới hợp nhất mới đem lại kết quả lớn lao. Những chữ đó mà tôi đọc ra mà nó sót rồi là mồ hôi tôi nó toát ra. Khi mà về đọc lại mà nó sót mấy chữ đó mồ hôi nó toát nó áo tất khắc. Là những chữ đó nó làm cho mình đau ghê gớm luôn. Các Phật tử mà nếu có là để ý sửa chữ đó. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa không phải là cái kinh để cho mọi người đọc tụng được phước thấy. Rồi ghi thêm mấy chữ. Mà hành giả pháp hoa phải là người tri hành. Chỉ hợp nhất nó có sẵn rồi đó. Hợp nhất mới đem lại kết quả lớn lao. Cho nên là cái phẩm Phổ Hiền để khúc sau là để tôi nhắc mọi người phải tri rồi phải hành. Tri mà không hành là không có được. Cho nên là thật tình mà nói giảng kinh mà cái kiểu của tôi trình bày cho đại chúng ở đây đó là gần như từ đây tới chết là có lẽ là giảng đường cái giảng này là tôi giảng như đó rồi, còn nghe không nghe có đi nữa cũng hết giảng đầu nữa được rồi. Bởi vì đào tạo ra mà hướng dẫn một số thính giả như thế này là phải mấy chục năm mới bồi dưỡng lên mới nổi. Chứ còn nói kiểu này đem ở chỗ mà giảng đường mới giảng ai nghe, nó nghe đâu được mà nghe. Người ta hồi nào giờ toàn là đồng tụng cho được phước không à. Một bữa người ta tụng kinh cả 10.000 người rồi mình đem mình nói như vậy thì là ai mà nghe cho mình. Chưa kể là ông tù trì đó, ông tống cổ đó. Tôi mỗi bữa tôi huy động cả 10.000 người mà anh đem anh giảng kiểu này là có anh đập nồi gạo của tôi rồi sao? Thế là tống cổ không cho mình mở, không cho mình giảng. Tôi bảo cứ mọi người tụng kinh được phước, anh lại nói rằng là phải tri và hành cái gì đó. Chứ còn anh tụng không có phước. Anh bảo là tụng kinh giả minh Phật chi lý, đây là sao ai hiểu được cái lý đâu. Rồi nếu mà không hiểu lý như anh nói là không có phước hay sao? Cái đó là trụ trì tống cổ đi. Khỏi có làm lớp được. Chỉ có ở đây giờ mấy chục năm rồi. Nó nói vậy. Cho nên khó lắm. Tóm lại tùy hỷ kinh Pháp Hoa có nghĩa là vui mừng. Là chấp nhận cái nội dung, cái tư tưởng của toàn bộ giáo lý. Cái hệ tư tưởng đại thừa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Để làm kim chỉ nam cho cái tiến trình tu tập của mình. Và trọng yếu là đạt đến thành công là tri hành hợp nhất. Đạt đến thành công là tri hành hợp nhất. Như là Thế Tôn ta có tư duy thiền định mà nhận thức được chân lý rồi là cái tri của Ngài với cái hành của Ngài nó hợp nhất cho nên Ngài mới thành Như Lai Thế Tôn vô thượng. Cho nên các đệ tử gọi Đức Phật bằng Như Lai, nói chúng con gọi Như Lai Thế Tôn bằng Đấng Như Lai mới đúng. Phật hỏi sao sao mà ông gọi các ông lại nói rằng phải gọi bằng Như Lai mới đúng? Các đệ tử nói bạch Thế Tôn, Như Lai là chỉ cho các bản thể chân như, thanh tịnh, bất biến. Như Lai là biểu hiện ra cái hiện tượng tùy duyên trên cái cõi đời này. Mà Như Lai là rõ ràng là cái hiện tượng biểu hiện tùy duyên của cái bản thể chân lý bất biến thanh tịnh kia. Cho nên Như Lai được xứng đáng gọi là đấng Như Lai. Phật mới hỏi chứ mấy ông dựa vào đâu mấy ông nói vậy, mấy ông gọi ta bằng Như Lai? Các đệ tử nói bạch Thế Tôn, còn gì nữa mà Thế Tôn còn e dè? Chúng con ở gần Thế Tôn mấy mươi năm nay, kiểm tra về thân, về khẩu, về ý, Như Lai không hề sai phạm một điều nào trong cuộc sống trái với chân lý. Tam độc tham sân si Như Lai không có vướng vào. Mạng nghi, tức là ngũ lợi sử, ngũ động sử, Như Lai không có vướng vào. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, Như Lai giải chúng con, Như Lai đâu mà có vướng vào đó nữa. Như vậy là ngũ động sử, ngũ lợi sử, cộng chung gọi là thập tiền, gọi là thập sử, Như Lai không có vướng vào. Còn thập tiền là những điều ràng buộc, như phẫn hận, phú não, tật sân, phú diễm, hại kiêu, Như Lai cũng không hề có vướng vào. Như là thập tiền, thập sử, Như Lai không vướng vào. So với ngũ cái tham dục, sân nhế, thủy miên, điệu cử và nghi, Như Lai cũng không hề mắc phải. Tất cả những cái niệm thứ chánh cần tới như yếu túc ngũ căn ngũ lục thất bồ đề phần, Như Lai dạy chúng con và bản thân Như Lai đã hành những cái đó trong bát chánh đạo. Như Lai không có phạm phải cái điều nào mà không hợp với bát chánh đạo. Thế thì Như Lai chẳng phải Như Lai là gì? Cho nên kể từ đây chúng con xin gọi Như Lai là Như Lai Thế Tôn vô thượng, là nó có lý do của nó chứ không phải muốn xưng sao xưng. Không phải Phật tự xưng mình là ông Phật trời, mà muốn xưng Phật trời thật sự là người ta thấy rõ cái đạo đức, cái nếp sống của Ngài vậy, người ta xưng đấy, người ta gọi đó, chứ không phải Phật tự xưng đâu. Phật không hề tự xưng. Cho nên cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai có phải là quả vị gì đâu. Như Lai nói thì Như Lai đâu có được cái gì đâu, không có chứng, không hề chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác gì hết. Cho nên Như Lai đâu có hề xưng Như Lai là Như Lai Thế Tôn. Mà tại vì người khác thấy Như Lai đúng với cái địa vị đó, cái vai trò đó, cái đạo đức sống của Như Lai đúng như vậy. Còn cái gọi là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái chẳng qua là tại vì chúng sanh thường chấp ngã, chấp cái ta, chấp những người kia không phải là ta, là họ, chấp vạn pháp sai lầm chân lý gọi là chúng sanh, chấp thọ giả, chấp sự thọ, sự yếu, không nhận thức được chân lý. Thọ giả là cái tướng thọ mệnh, sự vật mà sanh trụ dị diệt mà không biết, đòi nó còn hoài, sao đòi được? Con người thì sinh lão bệnh tử mà đòi sống hoài là sao sống được? Thế gian này thì thành trụ quả không mà đòi tới vĩnh cửu an lành là sao có được? Đó là chấp cái tướng thọ giả đó. Thành ra là mọi người đều chấp ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Còn Như Lai không có chấp bốn cái tướng đó, cho nên gọi Như Lai được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ Như Lai nào có được gì đâu. Hàng ngày chúng sanh sống trong bất thiện pháp, còn Như Lai thì hàng ngày thân khẩu ý của Như Lai sống trong thiện pháp, không hề phạm phải những cái điều gì bất thiện pháp. Cho nên người ta gọi Như Lai là được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ Như Lai nào có được gì đâu. Điều đó không? Cho nên Như Lai là vậy, không phải phong Như Lai mà Như Lai chịu đâu nha. Không phải hỏi lý do tại sao mấy ông đề nghị kêu ta gọi ta là Như Lai là Thế Tôn. Nói bạch Thế Tôn nhà không còn ai mà đáng quý hơn Ngài, là cái người mà con cho rằng là tuyệt vời, mà không ai có thể có được những cái đạo đức, cái tánh hạnh như là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã như vậy. Thế thì Ngài chẳng phải là cái bậc cao quý nhất trên đời là gì? Cho nên chúng con xin gọi Ngài là Đấng Thế Tôn, chứ mà không có tự sinh. Kể cả quả vô thượng bồ đề, cho phải ráng mà học cái đó. Cho nên cái người mà tu mà học mà đúng mức rồi đó, người ta không có đặt người ta là cái gì hết á. Có chứng gì đâu, có đắc gì đâu. Chỗ đó là chỗ khó nghe ghê. Chỉ có cái giảng đường giảng mấy chục năm thì ló mòi ra vậy thôi. Lâu lâu ló mòi chút vậy. Nói chỗ khác người ta nói khùng. Muốn nói cho người ta nghe là cũng phải có thời gian, chứ nói như vậy là không mình phủ nhận ta được. Nhưng phải có thời gian. Thế là coi như là cái phẩm tùy hỷ 28. 28 cái mà 28 cái điều, cái đoạn mà đúc kết lại của từng chương, từng phẩm của 28 phẩm ta đã nghe qua rồi. Bây giờ đây bắt đầu qua cái phẩm mới là cái phẩm thứ 19. Tôi nhắc lại mà vấn đề là nếu mà đại chúng mà có điều kiện mà thuộc cái 28 cái điều tùy hỷ đó là đề tài vô tận về thiền học cho các vị đó. Lấy cái đó mình làm cái đề tài mình tư duy thì nó gọn lắm. Và giờ đây phẩm 19 tiếp theo là phẩm pháp sư công đức này. Lúc bây giờ Phật bảo Bồ Tát thường tinh tấn, nếu có tai lành gái tính nào lãnh giữ cái kinh Pháp Hoa này bằng cái cách đọc tụng giảng nói hoặc biên chép thì người đó về mắt sẽ được 800 công đức, về tai sẽ được 1200 công đức, về mũi sẽ được 800 công đức, về lưỡi sẽ được 1200 công đức, về thân sẽ được 800 công đức, về ý sẽ được 1200 công đức. Cái này thì cái phần tâm nghĩa tôi giải sau này, nhưng mà đại để là con người ai cũng có lục căn, mà khi mà tu hành á, học chánh pháp, hành chánh pháp á, thì là lục căn từ từ nó thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là nó trong sáng. Thanh là trong, tịnh là sạch, sáng, sáng sạch, lục căn nó sẽ sáng sạch ra. Do vậy cho nên là Pháp Sư Pháp Hoa là lục căn nó có cái công đức, nó có cái tác dụng đó làm cho con người hướng về cái mặt trong sáng, con người được giải thoát giác ngộ hơn là lục căn của những cái người mà không họ thì đồng tụng, không có tu học theo cái Pháp Hoa. Tôi nói ví dụ như có Phật tử mới nói với tôi là nếu mà không được nghe kinh Pháp Hoa thì những cái biến, những cái sự mà đột biến ở trong gia đình đó, nó có thể làm cho con người nó đau khổ cho tới gần chết, hoặc con người có thể chết thiệt. Là vì tiếc của, vì là tiếc danh vọng, vì tiếc địa vị, vì tiếc tiền tài, ví dụ vậy. Nhưng mà nhờ học kinh Pháp Hoa rồi thì nó có được cái nhận thức bằng cái giáo lý của Pháp Hoa. Nó làm cho khi mà mình trong cái gia đình của mình mà nó có một cái sự kiện biến chuyển nào đó về sự thất thoát, về sự mất mát gì đó, mình tỏ ngộ được cái chân lý là cái tri kiến Phật của mình vốn thanh tịnh, nó không có cái thứ mà tài sắc danh tịch thùy đó nó ở trong con người mình. Còn cái mà mình có đó là nó cung phụng cho vấn đề là tài sắc danh tịch thùy, là nó cung phụng cho vấn đề cái thân xác ăn mặc ở ngủ thở này mà thôi, chứ nó không đem lại sự an lạc. Nhờ cái sự tư duy tu học như vậy mà cái sự mất mát hư hao ở trong cái gia đình mình á, lục căn mình thanh tịnh rồi nó giảm nhẹ dữ lắm, giảm nhẹ lắm. Ví dụ như vậy, mình nội mình nhớ lại cái câu mà thường thầy pháp sư hay giảng là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, của cả sự nghiệp trên cõi đời này nó thuộc về của năm nhà mà. Phật nói mà, thầy đã từng nhắc nhở mình mà. Mà năm nhà đó là gì? Của cải, tài sản, sự nghiệp thuộc của năm nhà. Một là giặc cướp lấy, hai là chính phủ địch thâu xung công, ba là con hư phá tán, bốn là có thể bị hỏa hoạn cháy tiêu, năm là có thể bị nước trôi cuốn phăng mất, bão lụt. Thế đề tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, nó không có cái gì bảo đảm hết trơn rồi. Do vậy cho nên nếu mà mình bị một cái nào trong năm cái đó, đó cũng là cái chuyện chân lý mà Phật đã nói rồi. Mà Phật sở dĩ không đau khổ là tại vì Đức Phật bỏ tất cả những cái có, cho nên Đức Phật không hề có đau khổ. vì quán chiếu được ngũ uẩn giai không, cho nên nó độ nhất thiết khổ. Còn anh, còn ngày nay mà ta còn khổ nhiều, khổ vừa, khổ ít là do ta chưa được chiếu kiến ngũ uẩn giai không, cho nên ta còn khổ. Vậy thì bây giờ cái khổ 100 lần ta giảm thiểu còn 50 lần, bằng 50% khổ thôi. Và tư duy tu tập thêm một vài tháng nữa thì nó sụt xuống còn 20%, rồi từ từ nó sẽ hết khổ. Thế thì là do cái sự tư duy, sự quán chiếu đó, nghĩa là cái đó là cái công dụng của lục căn của mình nó thanh tịnh, mình đã giác ngộ, mình đã nhận thức được cái thấy, cái nghe, cái xúc, cái biết của mình nhận thức được chân lý, cho nên mình không có đau khổ, giống như là cái người không có học Phật. Cái sự thanh tịnh là vậy đó. Cho nên là nghe cái pháp hoa này, ai nghe lục căn cũng đều có thanh tịnh, chứ không phải là chờ ông thánh ông thần hồi xưa mới có. Phải ta nghe ta có thanh tịnh chứ, cho nên là cái sự mất mát, cái sự đau đớn nó buồn thay vì tâm giờ ta còn có 50, 40, 30, thậm chí có người ta không cần buồn nữa. Ta biết cái cõi đời nó vậy rồi, là vô thường, là khổ, là vô ngã, là giai không. Chẳng qua là mình sống theo cái chân lý của duyên sanh thì là đủ duyên là nó sanh ra, duyên tan đi thì nó mất vậy thôi. Chứ ta cũng không từ chối cái cuộc sống này, nhưng mà ta không đam mê, ta không luyến ái. Như Lai Thế Tôn ta cũng từng nhận thức cái chân lý duyên sanh mà sống, cho nên Như Lai Thế Tôn ta cũng ở sống trên mặt đất này, mà Như Lai vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn không hề có sự khổ đau. Thì nhận thức được như vậy nó làm cho mình giảm thiểu cái đau khổ, đó là chứng tỏ rằng lục căn của mình nó bắt đầu nó có thanh tịnh rồi. Có thanh tịnh cho nên mới nhận thức chân lý, có nhận thức được từng phần chân lý cho nên nó mới diệt bớt đi cái đau khổ từng phần. Thành ra là lục căn nó biến chuyển đi, của ai cũng có hết á. Nhưng mà trong này nó có 6 căn á, nó có 3 căn cái công dụng mạnh, mà 3 căn cái công dụng nó yếu. Đó là con mắt thì là công dụng nó phát huy, cái ưu thế của nó chỉ có 2/3 so với cái nhĩ căn. Vì nhĩ căn học kinh Lăng Nghiêm các vị nhớ mà, nó có 3 cái đức: viên, thông, thường. Cho nên cái nghe của lỗ tai rất là nhiều. Con mắt mình đâu có thấy cả thế giới ha, nhưng mà cái lỗ tai mình chiều 6.5 mắt đài thế giới, mình nghe coi. Nghe biết cả thế giới, biết sự đau khổ, sự thăng trầm, sự dinh nhục, khoa học phát minh được cái gì, nảy sinh ra cái đau khổ nào của nhân loại, mình nghe được hết. Do vậy cho nên nhĩ căn nó là có cái đức, 3 cái đức là viên, thông và thường, nghe cả được chuyện thế giới mà con mắt thì không thấy. Do vậy mà nó, nếu nó phát huy tốt thì nó được 1.200, còn con mắt mà phát huy tốt thì nó, cái giá trị nó bằng 2/3 là 800 công đức. Rồi tỷ với thiệt cũng vậy, nó là một cặp ha, cặp nhãn nhĩ là cặp tỷ thiệt. Tỷ là lỗ mũi, cái công dụng phát huy của lỗ mũi không có bao nhiêu, mà thiệt á là cái công dụng của nó phát huy á. Đức Phật nói pháp cho chúng ta nghe trong 3 tạng kinh điển tới ngày nay cũng bằng lưỡi, nhờ lưỡi mình nói ra mà truyền đạt cái chân lý để cho ngày nay ta tu học. Rồi bây giờ đây là đại chúng mà nghe tôi trùng tuyên lại những kinh điển của Phật, là tôi nói ra cũng bằng lưỡi, nhờ cái lưỡi của tôi mà nó giúp cho các vị có điều kiện để nghe được chánh pháp mà tu học. Do vậy cho nên là so với tỷ thiệt thì cái thiệt căn á phát huy công đức tốt hơn là cái tỷ, cho nên nó được 1.200, mà còn cái tỷ căn á thì nó thanh tịnh, nó chỉ được 2/3 là 800 công đức. Rồi cặp thứ ba là thân và ý, thân căn và ý căn. Thì ý căn á là nó là cái động cơ, trung khu thần kinh đều tập tụ về đó hết, nó điều hành tất cả những cái sự nhận thức của ngũ quan khác. À, do vậy mà khi mà thành tựu được á, thì cái tư duy, cái nhận thức là để làm cho con người mà đi lên trên đường giải thoát giác ngộ á, thì nó là một được 1.200, mà so với thân căn á thì thân căn chỉ bằng 2/3 là có 800 công đức mà thôi. Thì cái điều đó Phật dạy như thế là ta tư duy ta thấy nó rõ như vậy, không hề sai. Và người học tu pháp hoa nhất định lục căn có tăng trưởng về công đức, những cái mặt hướng thượng. Dùng những công đức ấy mà trang nghiêm bồi dưỡng cải tạo 6 căn thì 6 căn được thanh tịnh. Nhãn căn công đức, đôi mắt thịt của cha mẹ sinh ra khi thanh tịnh thì thấy được tất cả núi rừng sông biển trong 3.000 đại thiên thế giới. Địa ngục A Tỳ cao đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy được các chúng sanh trong các thế giới ấy, dùng những cái nghiệp nhân, nghiệp quả và những cái nơi sanh do quả báo định, tất cả những sự việc ấy đều thấy, đều biết với đôi mắt thanh tịnh của cha mẹ mình. Chuyện này thấy thiệt đấy chứ. Con mắt mà thanh tịnh là thấy cả núi, sông, biển trong 3.000 đại thiên thế giới, thấy được. Cỡ như mắt tôi giờ tôi cũng thấy được thôi mà. Là núi, sông, biển 3.000 đại thiên thế giới là cái gì? Tất cả đều là địa thủy quả phong. Nó kết hợp lại mà nó thành thì có cái nào là có cái cá thể riêng biệt để nó tồn tại vĩnh cửu được đâu. Cho nên là lấy miếng đất ở Việt Nam này cùng với cái đất ở Âu Châu, Phi Châu thì cũng là đất vậy thôi. Cho nên ngồi đây mà nói hết trơn, đất của địa cầu giống nhau. Rồi có cây lùm rừng thì cũng vậy, nó là các cái thứ thảo mộc. Nó duyên khởi ra vậy, nó vậy để... tánh gì như thì tánh, gì thì tướng, gì thì sẽ, gì thì lâm, gì thì tác, gì thì nhân, gì thì duyên, gì thì quả, gì thì báo, gì thì bổ mạc cứu cứu cánh, mà tiếng Tây tôi gọi là mem sô, cái nào như cái đấy không có gì khác. Con người Việt Nam với cả cỏ cây hoa lá Việt Nam với con người của Quy Kỳ, của Âu, của Á đều là cũng là một thứ. Nên để do vậy cho nên ngồi đây mà tao thấy chuyện của 3.000 đại thiên thế thế giới, tao thấy của các cõi trời. Trời là ai? Trời mà có mắt thanh tịnh rồi á. Trời đây, mỗi có hàng lên trời không? Trời trong này nè. Chứ còn lạ gì đâu nữa mà không biết. Trong này có trời. Nhưng mà bây giờ trong này cũng có thể có địa ngục, ngạ quỷ, súc. Súc sanh với lúc nào cái tâm của ai đó nó biểu hiện ra như cái cực tham, cực sân, cực. Cực si là thấy từ dưới địa ngục cho tới sát cứu. Cho canh coi trời là tôi thấy vậy đó chứ. Thấy rõ. Đây là tổng quát vậy, chứ còn nhìn chung trong cái gia cảnh, trong cái đời sống của mọi người, ta nói từng người một, chuyện ta cũng không có khó. Chuyện ta không có khó. Nhưng mà có khi thấy ta đang ở trong cái cảnh quá xấu, có khi mình cũng không dám nói thẳng. Nói thẳng người ta sanh ra cái đau đớn, cái tự ái của người ta. Cho nên là cũng phải khéo mà nói thì mới nâng đỡ, mới bồi dưỡng, mới giúp người ta được. Có người ở trong hoàn cảnh rất xấu, mình biết mà mình cũng không dám nói. Còn như những cái người mà ta sống ta có an lành, có hạnh phúc là những người trời trong này nhiều lắm. Trong đó có Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm. Nhìn thấy ta biết chứ. Nhưng mà cái đó thì không có xác định liền được. Xác định liền được là gì á? Là chỉ cái người A-La-Hớn á thì mới có thể xác định một cách vĩnh viễn được. Vì người ta không còn trở lại trung tâm giới nữa. Chứ còn như những người mà mới phát tâm mà tu mà nó tốt, nó còn mức độ á. Cái nhân của dục giới nó còn, kiến tư hoặc nó còn, thì người ta có thể trở lại những cái hành động xấu. Do vậy cho nên dầu thấy có người ta có tiến lên là mình tán thán, mình khen ngợi, mình động viên, nhưng mà chưa xác định được. Xác định là không biết. Do vậy cho nên các nhà chính trị cũng vậy, mà nhà văn, nhà thơ cũng vậy, người ta chết rồi ta mới là khen cái người đó, là cái nhà văn đó là nhà văn yêu nước. Nhà chính trị đó là nhà chính trị yêu nước, là chết rồi người ta mới nói. Chứ còn sống mà khen rồi là vài bữa ai đó là bỏ đô la nhiều quá mua đất lên cái rồi nó chuyển biến, nó viết văn đảo ngược lại phản chế độ, hoặc là nó hành động phản chế độ. Thế thì mình đánh giá như vậy là hư cả cái chế độ quốc gia của mình. Do vậy mà cái người sống là không được phép nói thẳng là tốt hay là xấu. Có tốt thì nữa cũng để đó. Thì đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật những người A-la-hớn thì mới có thể tin cái tâm của họ. Họ mới tin cái tâm của họ được. Và Như Lai mới có thể nói được. Còn như những người ở dưới thì Như Lai chỉ dạy ráng mà tu hành. Chứ còn người ta mà cái phiền não của vô minh á, cái nguyên nhân của tam giới, cái hột giống, cái mầm của tam giới mà nó còn ở trong tâm người ta. Mình nói sớm là có thể người ta rơi trở lại thành lời nói của Như Lai. Lúc đó nó sẽ thành không đúng sự thật. Thành ra vấn đề lục căn nó có thể chuyển biến à? Nhĩ căn công đức đôi tai của cha mẹ sinh ra khi thanh tịnh nghe được tất cả các thứ tiếng khắp 3.000 đại thiên thế giới như là tiếng tất cả thứ tiếng đấy, tiếng gì nghe cũng nghe được hết, nghe đều là màu nhiệm hết. Cho nên là cái kinh A Di Đà mà các vị đi, người ta nghe tất cả những cái âm thanh ở ngoài đồng, ở ngoài rừng, ở trên rừng lú đó, ta nghe nó biến thành những cái âm thanh màu nhiệm, nó thành cái thứ nhạc trời. cảnh giới cực lạc. Cực lạc quốc độ thường tán thiên nhạc. Cảnh giới của nước cực lạc là thường trỗi nhạc trời, quỳnh kim di địa, trú già lục thời, vũ thiên mạng đà la qua. Cảnh giới cực lạc là vàng rồng, đất là vàng rồng. Mà cảnh giới cực lạc là lúc nào cũng có qua trời rãi. Mà cái đó ở đâu? Cái đó là do lục căn của các vị mà thanh tịnh rồi đó. Thì các vị sẽ thấy núi, rừng, cỏ, cây, hoa, lá. Các vị nghe tất cả âm thanh nó thành nhạc trời hết. Và các vị sẽ nhìn đất, đai, đồng ruộng đều là vàng rồng hết. Đẹp đẽ hết. Và các vị nhìn đâu cũng thấy, thấy như là hoa, thiên hoa rải đẹp đẽ. Mà cái đó nó ở đâu? Nó phát xuất từ cái tâm an của các vị. Tôi nói cái này về đại chúng để về tự kinh nghiệm bản thân. Cái tâm của các vị nó an rồi thì cái lục căn của các vị nó thanh tịnh. Thanh tịnh mà lục căn thanh tịnh tức là tâm an, mà tâm an thì lục căn nó làm cho thanh tịnh. Cho nên nghe âm thanh màu nhiệm lắm và nhìn đâu cũng đẹp, đó là thiên hoa luôn luôn rải, đất không có thấy cái gì bất mãn chán chê, cho nên nó bằng lòng vô cùng, nó giống như mình ở trên cái đất vàng hồng vậy. Mà muốn có cái đó là chỉ có cách là phải tu học kinh Pháp Hoa để cho lục căn nó được thanh tịnh, nó chuyển biến ra là các vị thấy đó là sự thật, chứ không có ở đâu nữa, chứ không phải chờ chừng nào nữa. Mà không có, không khi mà lục căn bằng thanh tịnh rồi đất nó làm bằng vàng rồng thật sự, cẩn vàng thật sự, mà các vị sẽ đau khổ vô cùng. Chỉ có những người hiện giờ người ta có thấy vàng rất nhiều mà không hề có an lành, người ta có đô la rất nhiều mà cũng không hề có sung sướng, nhà cửa rất nhiều căn, nhiều đất, nhiều sự nghiệp mà không hề có hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc, cái an lành đó, cái đẹp đó, còn nhà người ta đủ thứ âm nhạc tối tân nha, nhưng mà ta nghe không bao giờ hay, tại vì tâm không an. Mọi người nào tâm an rồi là các vị nghe tất cả âm thanh của côn trùng đều là vi diệu, là màu nhiệm. Mà cái điều đó lẽ ra thì mình không có nên nói sớm như vậy, nhưng mà mình nói cũng không có sao. Dư âm lúc nào đến thì cõi ta bà nó đẹp, mà dư âm mà không giữ lại được thì cõi ta bà nó xấu trở lại, có sao đâu. Cỡ như tôi giờ nè, là tôi hưởng những cái thứ mà quỳnh kim di địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la, mạng đà la quá rất là nhiều. Ca lăng tần già cộng mạng chi điểu thì chi chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm, diễn xương ngũ căn của lực, thất bồ đề phần, bắt thánh đạo phần. Chim nó nói pháp, tất cả tiếng chim đều nói pháp hết. Nó nói ra bát pháp bát chánh đạo, nó nói ra pháp thất bồ đề phần, tôi nghe rất rõ một một. Điều đó có thiệt mà, có thiệt. Nhưng mà cái có thiệt đó nó cũng phải dễ dàng nha. Tôi năm nay là các vị nhớ là 70 tuổi rồi, 70 tuổi mà nghĩa là chuyên nghiệp vùi đầu trong cái sách, chứ không làm bất cứ thứ mà ăn gì khác. Cho tới ngày nay là tôi có nghe được cái thứ đó rất là nhiều. Tất nhiên là lâu lâu nó cũng còn đất nó trở lại nó xám xịt, rồi có những tiếng chim sẻ con như lúc nó không còn màu nhiệm nữa. Nhưng mà vấn đề là mình để cho dư âm về lâu hay là mình mà ở lại nhiều, cái tâm của mình an nhiều hay là bất an nhiều. Nếu bất an nhiều thì cái đất sẽ xấu nhiều và hoa không có rải, âm thanh chim, tất cả những âm thanh đều không thành tiếng nhạc trời nữa. Mà nếu cái tâm mình an nhiều là những giờ phút an đó là các vị y như kinh nói không sai. Cái đó là phải có quá trình bồi dưỡng thật sự. Tôi mà sở dĩ bây giờ nó được là tại sao? Là tại vì danh vọng và địa vị cỡ như này thì làm sao có nữa. Anh có muốn thì nó cũng có mà. Thế thì tôi cùng điên gì mà tôi ham danh vọng và địa vị. Tiền tài bây giờ anh muốn, anh có muốn nữa anh cũng làm gì có. Mà giả lại nữa bây giờ anh đủ ăn rồi. Nghĩa là Phật tử này, nãy giờ cũng cho bổn rồi nè. Cho nên ra vậy là anh đủ mua gạo, anh đủ ăn rồi, thì anh khùng điên gì mà anh đi kiếm tiền tài, anh để anh làm cái gì đó. Cho nên không khổ gì tiền tài. Danh vọng địa vị cũng không khổ. Vật chất nhà cửa sự nghiệp cũng không cần có nữa. Có bây giờ là cứ bao nhiêu đó mà xài sao cho nó gọn. Không có đặt vấn đề mà phải lo lắng nữa. Thế thì còn cái gì nữa mà không an? còn hãy nghe được cái gì mà tư duy được cái gì mà hay á, thì là lại dĩ nhiên có người để mình nói. Cái đó còn cái gì sướng hơn nữa được? Không còn cái gì sướng hơn. Nhớ được câu kinh nào mà hay tuyệt vời là vài bữa ra Vĩnh Nghiêm nói. Đọc những tờ báo nào hay là bữa ra Vĩnh Nghiêm nói. Truyền đạt cái đó để nhắc nhở các Phật tử, mình giới thiệu cái hay, giới thiệu cái tinh thần an lạc đó, và giới thiệu những cái nguyên nhân khổ đau của chúng sanh trong thế giới đó, cho cùng kinh nghiệm trong cuộc sống để mà sống. Cái đó nó sướng quá rồi còn gì nữa. Do cái chỗ đó mà tôi có được cái ngày giờ phút mà an lành đó, nó nhiều. Cho nên cái chuyện mà có tôi an lành mà tôi nghe được âm thanh thanh tịnh màu nhiệm, điều đó là điều sự thật. Tôi thấy được cái đất đó thành vàng ròng, điều đó là sự thật. Là nó phát xuất từ cái điểm cái tâm của mình, nó không còn bận rộn, nó không nó an. Cho nên tôi nói như vậy, đại chúng để ý tự mình tạo cái điều kiện để cho mình an, để mình hưởng cái cảnh thấy cực lạc đó. Mà ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên là có những hoàn cảnh khó được hơn. Phải phấn đấu thật nhiều. Mà nó có thể khó được cái trọn vẹn. Nhưng mà vãng sanh cũng từng thành chứ. Thành Phật cũng từng thành. Lục tức Phật mà. Mình phải bồi dưỡng trong cuộc sống. Còn bằng không là nó phí phạm mấy mươi năm. Cuộc, trong cuộc đời mà khổ sở hoài thì là uổng lắm đó nha. Sống mà khổ hoài là uổng lắm. Chứ lục căn thanh tịnh là chuyện có thiệt. Tóm lại là tuy chưa được thiên nhĩ tông, nhưng mà đối với cái tai của cha mẹ sinh ra mà thanh tịnh thì tất cả các cái thứ tiếng ở trong ngoài 3000 đại thiên thế giới đều nghe được và phân biệt từng loại từng, nhưng không vì nó mà cái nhĩ căn bị hư hoại. Cái từ nhĩ căn không bị hư hoại nó hay. Cái người tu mà khi mình lục căn mình thanh tịnh đó, cũng lỗ tai này, có mắt này, mũi lưỡi thân ý này mà thôi. Bằng cớ là Đức Phật của chúng ta được quả vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, đâu có hề đi bác sĩ giải phẫu thay đổi căn nào, cũng không có hề nhờ thần thánh quỷ ma nào giúp giùm để thay đổi cái căn nào. Nhưng mà lục căn của Phật thấy hết, biết hết, nghe hết, ngửi nếm xúc biết đều thanh tịnh. Cho nên cái câu mà ta nói là không, cái của cha mẹ sinh ra không hề thay đổi, chính nó mà nó chuyển diễn biến ra, nó thanh tịnh ra, chứ không cần phải bỏ nó đâu. Cái từ đó là cái từ mà vì đó mà nhĩ, không vì đó mà nhĩ căn bị hư hoại. Tôi viết cái chữ nhĩ căn mà tôi đóng ngoặc kép á, là cốt là để cho cái người đọc biết rằng là cái ngày mà của ta họ chứng đạo, ta đạt đạo, không cần phải lỗ tai nào khác đâu nha. Lỗ tai này thôi. Mà nó thanh tịnh rồi là các vị nghe tất cả âm thanh đều màu nhiệm hết. Mà nghe cái chánh, cái tà, cái thị, cái phi, các vị nghe biết rõ ràng cái nào cần nghe, cái nào không cần nghe, biết rõ nè. Mà không cần thay đổi lỗ tai. Cho nên là mở đóng một kép là dùng ý từ cái lúc mà biết rồi. Cho nên đâu có chê cái thân này. Đời là vô thường, mà không có đau khổ, chán nản vô thường. Đời là khổ, mà cũng không sợ sệt, không trốn tránh những cái cảnh khổ. Đời là vạn pháp, là vô ngã, là trái không, nhưng mà cũng không vì vậy mà hủy diệt những cái có. Vấn đề là cải tạo làm cho lục căn nó thanh tịnh, vẫn sống trên cái cảnh đời vô thường mà vẫn an lạc, sống trên cõi đời mà với người khác là khổ mà mình vẫn hạnh phúc, vẫn bồ đề, vẫn niết bàn, sống trong cảnh vạn pháp gia không mà không hề có lưu luyến, không có đau khổ vì sự mất mát, vì sự tiêu hoại của vạn pháp. Đó là Như Lai Thế Tôn vô thường. Chứ ta đâu có cần phải bỏ cái gì đâu của thân này đâu, không cần bỏ cái gì của cái mặt đất này, của quả địa cầu. Cho nên mà tư duy được cái chân lý đó rồi, cái đời sống của người đệ tử Phật sung sướng lắm. Nói khổ chứ không có trốn chạy. Khổ sự thật, khổ đâu có cái gì là khổ. Cái nguyên nhân của nó là do dục vọng. Thành ra cái kẻ thù của cái mà nó làm cho ta khổ, cái thù á, đối thủ của ta đó, đâu phải là thân này, mà là do dục vọng, do vô minh chứ. Cho nên thân này, mặc dù là cõi đời Phật rất là khổ, nhưng mà nếu ta biết, ta hóa giải được cái vô minh, ta thấy được cái tính chất vô minh, thật tánh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh.
Ủa gì mới này hết giờ mau vậy?
Thì cái khổ ở đâu có đến với ta đâu. Lúc nào ta khổ là do ta không sáng suốt. Mà ta sáng suốt thì cái khổ ta tự mất. Đạo lý này học rất là hay.
Hát rồi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.